đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Rất vui gặp lại quý thính giả trong khung giờ phát sóng chuyên trang thầy thuốc gia đình. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng từ đầu năm đến nay, tăng so với cùng kỳ. Các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà cũng tăng số ca mắc. Riêng tại thành phố Cần Thơ, theo số liệu ghi nhận từ Bệnh viện Di đồng Cần Thơ, 3 tháng đầu năm nay, bệnh viện tiếp nhận điều trị 494 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 148 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Số mắc chủ yếu ghi nhận trong cơ sở giáo dục mầm non, có trên 90% số trẻ dưới 5 tuổi mắc bệnh. Dự báo trong các tuần tới, bệnh nhân có thể tiếp tục gia tăng.
Bệnh tay chân miệng hiện chưa có vaccine phòng bệnh tay chân miệng và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu là vệ sinh cá nhân và môi trường nhằm hạn chế lây lan. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như nổi bốn nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, trong miệng có vết loét miệng, đầu gối, mông hay nổi rã rác ở những vị trí khác trên cơ thể, kèm theo triệu chứng sốt nhẹ, nôn ói và tiêu chảy, các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất.
Trung tâm ghép tạng trẻ em đầu tiên của khu vực phía Nam đặt tại Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hoàn thành và đưa vào hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2025. Trung tâm ghép tạng trẻ em của Bệnh viện Nhi đồng 2 sẽ có 3 trung tâm chuyên sâu dành cho trẻ em, là trung tâm tim mạch trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng 1, trung tâm ung thư trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố và trung tâm ghép tạng trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng 2.
Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Tăng Chí Thượng, giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 2 đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật ghép thận, ghép gan và ghép tế bào gốc, đúng theo quy trình tuyển chọn bệnh nhân, tuyển chọn người cho tạng, quy trình chăm sóc điều trị trước, trong và sau ghép. Mới đây, Bộ Y tế đã ra quyết định công nhận Bệnh viện Nhi đồng 2 là cơ sở y tế đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy ghép thận, gan từ người hiến sống và từ người hiến chết não. Từ những kết quả đạt được cùng với việc được Bộ Y tế chính thức công nhận đủ điều kiện ghép tạng trẻ em, trong thời gian tới, Bệnh viện Nhi đồng 2 sẽ nỗ lực làm chủ các kỹ thuật ghép tạng mới như ghép tim, ghép tủy xương và ghép tế bào gốc dị ghép.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế, dự kiến quý 2 năm nay, trẻ em ở nước ta sẽ được uống miễn phí vaccine phòng bệnh rotavirus. Đây là vaccine thứ 11 được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 104 về lộ trình tăng số lượng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030. Trong đó, ngoài vaccine phòng rotavirus, năm 2025 sẽ có thêm vaccine phế cầu, sau đó là vaccine HPV vào năm 2026 và vaccine cúm mùa vào năm 2030.
Liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine, Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng cũng cho biết về kế hoạch tiêm bù, tiêm vét vaccine tiêm chủng mở rộng quý 1 năm 2024, tập trung tăng cường quản lý đối tượng, ưu tiên tiêm bù, tiêm trả mũi các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em ngay sau khi được cung ứng vaccine. Quý vị và các bạn thân mến, tắc động mạch ngoại biên là bệnh lý tắc nghẽn ở các động mạch ngoại biên do mảng xơ vữa và huyết khối chủ yếu ảnh hưởng đến hệ động mạch ở chân và bàn chân. Bệnh thường diễn tiến âm thầm nhưng nguy cơ để lại di chứng nặng nề nếu phát hiện và điều trị muộn.
Theo bác sĩ Trương Đình Hưng, khoa ngoại lồng ngực, mạch máu, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, sự tắc nghẽn động mạch ngoại biên thường do các mảng xơ vữa và huyết khối bám tụ trên thành mạch. Theo tiến triển, các mảng xơ vữa khiến dòng máu bị thiếu hụt. Điều này khiến chân tay, những vùng tắc mạch sẽ bị tê ở giai đoạn đầu, sau đó gây đau. Đến nay, cơ chế gây bệnh vẫn chưa rõ, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy các yếu tố sau đây thường làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Vì thế, nếu bạn thuộc một trong các nguy cơ mắc bệnh, cần chú ý dấu hiệu bất thường của cơ thể và kiểm tra sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện bệnh và những dấu hiệu sớm của bệnh.
Nói về cái tắc nghẽn mạch máu ngoại biên á, là tình trạng mà cái mạch máu ngoại biên nó bị hẹp cái lòng mạch và tiến triển dần dần tới tắc mạch, gây thiếu máu cho cái phần xa mà cái động mạch đó nuôi dưỡng. Nguyên nhân thường gặp nhất chiếm khoảng 90% đó là do xơ vữa mạch máu, thì sẽ thiếu máu từ từ và cái phần mà phần chi thể mà được cung cấp máu nuôi cho cái động mạch đó chi phối á, thì nó sẽ thiếu máu từ từ và nó bị khô và chết đi hoại tử, ta gọi là hoại tử khô. Còn khoảng 10% thì đó là do nguyên nhân viêm cái thành mạch. Một số cái tình trạng thể hiếm đó là do cái viêm tắc thành mạch, thì xảy ra những bệnh nhân mà từng đã ngửi qua mùi thuốc lá hoặc là có người thân ở trong nhà hút thuốc lá.
Gần 75% bệnh nhân bị tắc động mạch ngoại biên không biểu hiện triệu chứng, khiến bệnh không được phát hiện ra cho đến khi bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sau đây, cũng đồng nghĩa là bệnh đã ở giai đoạn nặng. Tùy vào vị trí tắc, bệnh nhân có thể đau ở cẳng chân, đùi hay vùng mông. Thông thường, cường độ đau tỷ lệ thuận với mức độ tắc. Các cơn đau thường biến mất trong vòng vài phút sau khi ngừng đi. Chính vì vậy, rất nhiều trường hợp bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng nhưng thường chủ quan, lầm tưởng đó là bệnh đau xương khớp của người già hoặc các bệnh viêm khớp mà không đi khám bệnh sớm.
Thông thường những cái bệnh này là bệnh mãn tính, diễn biến một cách từ từ, thì biểu hiện qua cái triệu chứng nổi trội nhất là đau cách hồi khi đi lại. Thì bệnh nhân thường có cái triệu chứng đau cái co thắt cơ do thiếu máu khi mà đi một cái quãng đường, thì khi bệnh nhân sẽ bị đau. Sau khi mà bệnh nhân ngồi nghỉ thư giãn chân một khoảng thời gian nhất định thì bệnh nhân lại hết đau, sau đó lại đi đúng một cái quãng đường đó, đúng một khoảng cách đó thì lại đau tiếp, và ngồi nghỉ cũng đúng một cái khoảng thời gian đó lại hết đau. Thì khi mà có những cái tình trạng đó xảy ra thì bệnh nhân nên đi khám kiểm tra qua các biện pháp như là siêu âm mạch máu, hoặc là bác sĩ sẽ thực hiện đo cái chỉ số ABI để phát hiện ra các tình trạng thiếu máu do sơ vữa mạch máu của bệnh nhân. Một số cái tình trạng thể hiếm như bị đau, bị tím, bị lạnh, tiến triển dần dần sẽ bị khô, đen đi do thiếu chất dinh dưỡng, giống như một cái cành cây mà thiếu nước, thiếu chất dinh dưỡng, từ từ nó sẽ tiến tới ở cái gốc chi, và những cái tình huống đó thì nó đau nhiều, đòi hỏi phải tháo những cái khớp đó. Đó là cái hậu quả mà những cái bệnh mà viêm tắc thường gặp.
Mục tiêu điều trị bệnh tắc động mạch ngoại biên là giảm triệu chứng đau và phòng tránh hậu quả xấu do bệnh gây ra. Theo bác sĩ Trương Định Hưng, thông thường dựa trên thăm khám cụ thể ở từng bệnh nhân, bác sĩ sẽ đưa ra chỉ định phù hợp. Nếu triệu chứng mới khởi phát và ở mức độ nhẹ, người bệnh được điều trị chủ yếu bằng nội khoa và thay đổi lối sống để giữ ổn định đường huyết và giảm mỡ trong máu, tránh gây tắc nghẽn. Trong trường hợp phần chi bị thiếu máu nặng, người bệnh được xem xét can thiệp ngoại khoa để giải quyết sớm tình trạng thiếu máu chi trước khi xảy ra những biến chứng nặng nề như phải cắt cục chi do hoại tử.
Khi mà phát hiện ra tình trạng bệnh thì ở những cái giai đoạn đầu tình trạng tắc nghẽn chưa nhiều, thì bác sĩ có thể là sẽ điều trị bằng những cái thuốc để giãn mạch hoặc là những cái thuốc để kiểm soát cái quá trình tăng lipid máu của bệnh nhân và giữ ấm cái chi thể đó. Còn đối với những tình huống mà nó có tắc nghẽn hoặc là hẹp mức độ nặng thì bác sĩ sẽ tiến hành có những cái biện pháp như là sẽ can thiệp nội mạch bằng nong bóng hoặc là đặt stent, hoặc là có thể là bắt cầu tạo một cái đường đi mới cho cái luồng máu để xuống cái phần chi thể mà cái động mạch đó chi phối.
Tắc động mạch ngoại biên gây hạn chế chức năng hoạt động của người bệnh và để lại hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Do đó, khi có cảm giác đau nhức, chuột rút, cảm giác khó chịu hoặc mệt mỏi ở chân xảy ra khi đi bộ và sẽ thuyên giảm khi nghỉ ngơi, người bệnh cần sớm đến cơ sở y tế khám xác định mức độ hẹp mạch máu, từ đó có thể điều trị nhanh chóng, hiệu quả. Chuyên trang thầy thuốc gia đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.